Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu. Có lẽ bạn đang ngạc nhiên tự hỏi, tại sao tôi lại nhọc công để chứng minh rằng thần linh của Đức Chúa Trời là sự can thiệp tích cực của Ngài vào sân khấu nhân loại dưới nhiều hình thức trong Cựu Ước, lại được tập trung vào con người Chúa Giêsu là Đấng Messiah, rồi lại được Ngài đổ xuống trên cộng đồng thuộc kỷ nguyên của Đấng Messiah như vậy. Tại sao việc đó lại quan trọng đến như thế? Vấn đề ấy rất hệ trọng. Cho nên trong chương này, tôi muốn phát họa một số hàm ý của mối dây liên hệ bất khả xâm phạm giữa Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh đó theo như các triết giả Tân Ước đã đề cập. Đức Thánh Linh trong các sách Tin Lành. Về một mặt, nó đưa ra một lời đáp mà nếu không có, sẽ tạo ra một vấn đề hết sức rắc rối. Tại sao trong các sách Tin Lành nói rất ít về Đức Thánh Linh? Chúng ta biết rằng Hội Thánh Nguyên Thủy vốn tràn ngập từng trải về Đức Thánh Linh. Và việc sách Tin Lành Giăng tương đối im lặng về Ngài đã gây được niềm tin lớn lao cho tính cách trung thực về mặt lịch sử cho Ngài. Ấy là người ta không viết các sách ấy bằng cách lấy các tình trạng thuộc giai đoạn sau khi Chúa phục sinh để gán cho giai đoạn Ngài đang sống tại thế. Điều này tự nó vốn có nhiều ý nghĩa, nhất là từ ngày có nhiều học giả Tân Ước dường như tin rằng các Cơ đốc nhân nguyên thủy vốn chẳng ý thức gì về đặc tính lịch sử cả. Và có lẽ vì quá vui mừng nên họ đã tưởng tượng ra một số câu nói để gán cho Chúa Giêsu, hoặc khi được nghe một bức thông điệp nào đó của các nhà tiên tri Cơ đốc trong một hội chúng, họ lại đem nó gán vào môi miệng Chúa Giêsu của lịch sử, cho rằng Ngài đã nói chăng. Chúng ta phải kinh ngạc mà khen ngợi các sách ấy về tính cách trung thực đáng tin về phương diện lịch sử, vì hầu như chúng ta không tìm thấy các sách Tin Lành ghi lại những mối bận tâm chính yếu nào của Hội Thánh Nguyên Thủy. Nếu họ có ý muốn giải quyết các vấn đề của họ liên hệ đến việc giữ luật pháp, được Đức Thánh Linh chiếm hữu, phép cắt bì, luật pháp, ân điển, bằng cách bày đặt ra những lời phán của Chúa Giêsu để dàn xếp các vấn đề ấy, nhưng cứ cho là muốn bảo vệ tính cách trung thực đáng tin về phương diện lịch sử khiến các triết giả sách Tin Lành phải dè dặt đối với Đức Thánh Linh, thì điều đó vẫn chưa giúp gì được cho chúng ta trước vấn đề tại sao trong các sách Tin Lành đã chẳng có một người nam nữ nào được đổ đầy Thánh Linh cả, ngay trong lúc rõ ràng là Ngài đang hoạt động trở lại. Nếu Ngài đã hành động tích cực trong Chúa Giêsu, thì tại sao Ngài lại không hoạt động trong các môn đệ của Ngài? Câu trả lời thật rõ ràng. Bởi vì Thánh Linh vốn bị buộc chặt với con người của Chúa Giêsu. Ngài là cái phễu để qua đó mọi từng trải tiếp theo về thần linh của Đức Chúa Trời đều phải xuyên qua. Chính vì thế mà nhiều người khác đã không nhận lãnh được Đức Thánh Linh giữa khoảng thời gian Ngài chịu phép báp têm với ngày lễ ngũ tuần. Món quà về Thánh Linh của Đấng Messiah được hứa cho dân sự Đức Chúa Trời vào kỳ sau rốt vốn tùy thuộc vào việc Messiah hoàn tất sứ mệnh truyền giảng của Ngài cho đến khi Ngài chịu chết để loài người được tha tội, cho đến khi Đức Chúa Trời khiến Ngài từ cái chết sống lại để minh chứng về Ngài, thì Đức Thánh Linh vốn đang ngự trong Ngài, chưa được sẵn sàng để ban cho người khác. Thánh Linh trong các đạo khác. Vấn đề thứ hai nữa là tại sao Tân Ước chẳng nói gì về Đức Thánh Linh tự tỏ mình ra trong nhiều đạo khác khi loài người cố gắng phấn đấu để tìm kiếm Đức Chúa Trời? Và trong các nỗ lực đạo đức của những người đúng đắn mộ đạo, như đã đề cập ở chương 1, hiện nay thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe nói về nỗ lực của các chính khách về những biểu quyết trong các kỳ hội nghị của chúng ta và các tiến bộ về mặt đạo đức của nhiều nhà nhân bản học đang được Đức Thánh Linh hướng dẫn, điều khiển. Chúng ta còn đi xa hơn, như người ta thường bảo rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải thần linh Ngài cho Phật giáo và Ấn giáo, cũng như cho Cơ Đốc giáo vậy. Và dĩ nhiên là mặc khải trong vô thần chủ nghĩa cũng nhiều như trong hữu thần chủ nghĩa nữa. Điều tai tiếng về đặc quyền. Ngày nay, khi mà cuộc đối thoại liên tôn giáo rất dễ rơi vào việc hòa đồng, và khi mà việc loài người tìm kiếm Đức Chúa Trời rất dễ bị đưa ra để thay thế mọi ý niệm về việc Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình ra cho loài người, thì điều tối quan trọng là phải nhớ lại rằng Tân Ước đã khẳng định mạnh mẽ tính cách hiệp một chặt chẽ giữa Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu. Nếu Đức Chúa Trời thật sự tự bày tỏ mình ra trong con Ngài, và nếu Đức Chúa Con vốn là đặc điểm là được Đức Thánh Linh chiếm hữu, rồi Ngài lại chuyển giao Đức Thánh Linh sang cho những người theo Ngài, thì không thể nào chủ trương rằng Đức Chúa Trời cũng tự mặc khải Ngài cho Phật giáo cũng nhiều như Cơ Đốc giáo. Chúng ta không thể làm một món trộn chung tôn giáo nếu tất cả chúng ta là những người chân thành muốn tìm kiếm một Đức Chúa Trời tự giấu mình đi. Theo thiện ý thì các triết giả Tân Ước không gán cho Đức Thánh Linh đã linh cảm những sự dạy dỗ cao thượng trong các nền đạo đức ngoại giáo hay các tôn giáo khác là điều có ý nghĩa quyết định, vì nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Ngài vốn là thần linh của Chúa Cứu Thế. Ánh sáng trong các đạo khác. Nói như vậy không có nghĩa là bảo rằng trong các diền mối của các đạo khác chỉ có rất ít chân lý. Dĩ nhiên trong đó có nhiều điều đúng, đồng thời cũng có nhiều điều không đúng. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã thất tín, không ban một dấu chỉ về chính Ngài cho người ta qua luật đạo đức trong lòng và qua bầu trời đầy sao. Nó không có nghĩa là Đức Thánh Linh không thể hành động trên những người có các đạo khác để thôi thúc họ, khiến họ khao khát trông mong Chúa Cứu Thế. Trong quyển Vị Thần Trung Gian, John Taylor nói rất đúng rằng Thần Linh đời đời từng hành động trong mọi thời đại, trong mọi nền văn hóa để khiến loài người ý thức và kêu gọi họ đáp ứng. Và bây giờ, Đấng mà Ngài chỉ ra và làm chứng cho cũng là ngôi lời Logos, là chiên con đã bị giết từ trước ngày sáng tạo thế gian này. Mọi tôn giáo đều là mọi truyền thống để đáp ứng lại với Ngài, cho dù nó chỉ quờ quạng trong bóng tối để hướng về Ngài hay âu lo sao xuyến muốn xa lánh Ngài. Ông còn tiếp tục nêu lên một thí dụ sáng chói về điều ông đang nghĩ. Khi một ông cụ là tín đồ Hồi giáo cứ tiếp tục nài khuyên một thanh niên hippie người Anh đang cai ma túy hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu là Đấng Messiah, cho đến lúc cậu ta ăn năn quy đạo và được giải cứu, Sau đó ông cụ đã giải thích quan điểm của mình về vấn đề ấy cho một người bạn cơ đốc rằng, với một người thường, trong hoàn cảnh bình thường, thì chỉ cần trung tín tin Đức Chúa Trời là đủ. Nhưng khi có ai sa vào quyền lực của điều ác như vậy, thì ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu ra, chẳng có gì có thể cứu nổi người ấy được. Đây là điều tôi tin quyết. Tiến sĩ Taylor còn nêu lên một dẫn chứng khác về việc Đức Thánh Linh kéo một người đến với Chúa Giê-xu trong một hoàn cảnh vô cùng bất lợi và qua một trung gian có thể nói là chẳng mấy gì trong sáng. Các giáo sĩ đầu tiên đến giảng đạo cho những người Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria được chào đón bởi một nhóm người đã tin Chúa Giê-xu và tự xưng là nối gót Ngài. Họ là môn đệ của một người tên là Malam Ibrahim, một giáo viên dạy Kinh Quran mà nhờ nghiên cứu học hỏi đã lần lần chịu thuyết phục rằng Chúa Giê-xu mà ông ta nghiên cứu học hỏi qua các trang sách vốn là người trung gian dâng những lời cầu nguyện của người thành tâm lên cho Đấng toàn ái. Rồi ông tập hợp quanh mình một nhóm người bắt đầu cầu nguyện nhân danh Isa Masih, nghĩa là Chúa Giê-xu là Đấng Messiah. Khi nhà cầm quyền Hồi giáo phát giác được việc đó, họ đã tố cáo rằng ông bội đạo. Nhưng ông ta không chịu rút lại niềm tin của mình và vì thế bị đóng đinh vào thập tự giá tại công viên chợ Kano 30 năm trước khi có một nhà truyền giáo cơ đốc đến xứ ấy. Tầm quan trọng của ngôn ngữ kinh thánh. Trong những hoàn cảnh như vậy, thì cho rằng những người không phải là cơ đốc nhân, chịu học hỏi cũng được Thánh Linh chỉ giáo là điều hoàn toàn phù hợp với lời truyền dạy của Tân Ước. Nhiệm vụ của Ngài há không phải là cáo trách người thế gian về tội lỗi, sự công chính và sự phán xét hay sao? Há không phải qua môi giới là Đức Thánh Linh, người ta mới tự xưng là cơ đốc nhân, nhận Giê-xu là Chúa, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3, và được tái sinh theo Giăng đoạn 3 câu 5 hay sao? Dầu sao thì vai trò của Đấng an ủi cũng là làm chứng cho Chúa Giê-xu. Và Ngài làm việc đó với mọi người, dầu có đạo hay không, hoặc chúng ta có cộng tác hay không. Nhưng một số các nhà nghiên cứu công cuộc truyền giáo hiện đại đưa ra một số lời giải thích không đúng, tách rời Đức Thánh Linh với Đức Chúa Giê-xu, thì đó là tại một vấn đề khác hẳn. Họ muốn tránh tai tiếng về đặc quyền Ngài, nên gán cho Đức Thánh Linh bất cứ công tác gì họ thấy có vẻ đáng hoan nghênh, đáng ngưỡng mộ trong các niềm tin và cách hành đạo của những người theo các tôn giáo khác. Nếu muốn biết có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh một cách chắc chắn, thì chúng ta phải tìm xem có phải sự hướng dẫn đó bao giờ cũng là về Chúa Giê-xu hay không. Như giáo sư Moller có viết một bài chưa được đăng báo, tổng quát hóa Đức Thánh Linh và sử dụng từ ngữ ấy nói lên hoạt động của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào và khắp mọi nơi là bỏ qua chủ đề tuyển chọn và phục vụ của Kinh Thánh và chẳng đếm xỉa gì đến phương pháp lạ lùng của Đức Chúa Trời trong việc phân công hóa để phổ cập hóa. Trong một bài báo đăng trong The Church tháng 4 năm 1971, giám mục Stephen Neal cũng đưa ra cùng một quan điểm như thế. Đức Thánh Linh của Tân Ước không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào nằm ngoài lãnh vực mà người ta gặp gỡ trực tiếp và riêng tư với Chúa Cứu Thế Phục Sinh. Nếu các tác giả cơ đốc nhân chịu lấy kinh điển cơ đốc giáo hiện có để làm gương cho mình thì sẽ có lợi lớn. Đức Thánh Linh là một thân vị. Còn có một vấn đề thứ ba nữa mà chìa khóa được cung cấp bởi mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Như chúng ta đã thấy, trong Cựu Ước, Thần của Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ mình ra bằng nhiều cách. Sức mạnh, khôn ngoan, xuất thần, cả đến trạng thái mê loạn được gán cho là do gió hay thần của Đức Gia-vê nữa. Mặt khác, vào thời các thư tín Tân Ước, Thánh Linh lại là sự thể hiện trọn vẹn thân vị của ba ngôi Đức Chúa Trời. sự thay đổi đó đã xảy ra như thế nào? Đơn giản là do sự kiện trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời hiện diện một cách mờ nhạt, ít rõ ràng, chỉ hiện đến thật đúng lúc, kịp thời, và có khi còn mượn hình hài của con người khác nữa với tư cách thần linh, thì lần đầu tiên đã được quy tụ rõ rệt vào Chúa Giê-xu ở Nazareth. Không còn sự hiện diện mờ nhạt nữa. Nó được tập trung, được định vị thật rõ rệt trong Chúa Giê-xu. Không còn được định nghĩa cách mơ hồ nữa, mà được đánh dấu rõ rệt bằng chính cá tính của Ngài. Không còn phải hiện đến kịp lúc nữa, mà chính Đức Thánh Linh đã ngự trị thường xuyên trên Ngài mà không lúc nào rút đi. Ngài không còn vay mượn hình hài một ai khác nữa, mà được gắn chặt vào nhân cách của Chúa Giê-xu. Từ nay trở đi, Đức Thánh Linh được nhìn thấy với tư cách là một thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuy Tân Ước không hề quan tâm việc hình thành một giáo lý như vậy, tuy nhiên, từ những sự kiện rõ rệt qua kinh nghiệm đã thúc đẩy các Cơ Đốc nhân thừa nhận thần tánh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh, trong khi vẫn phân biệt là có ba ngôi Đức Chúa Trời. Như vậy, Chúa Giê-xu là đấng thiêng liêng, nhưng Ngài không phải là tất cả Đức Chúa Trời như Ngài vốn hiện hữu. Ngài đã sống cuộc đời trên đất trong sự lệ thuộc vào Đức Giê-hô-va. Đức Thánh Linh là đấng thiêng liêng được đánh dấu bằng chính ấn chứng của Chúa Giê-xu. Thế nhưng vẫn khác biệt, vì Chúa Giê-xu vốn được Đức Thánh Linh sức dầu cho. Ngài đã sống trong Đức Thánh Linh rồi chuyển Thánh Linh sang cho Hội Thánh. Việc ba ngôi Đức Chúa Trời tuy khác nhau, nhưng hiệp một. Ngày càng đưa các trước giả Tân Ước từ chỗ thừa nhận mà hầu như không cần phải suy nghĩ đến chỗ khẳng định, để trở thành nguyên liệu sống cho thuyết chính thống về Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 đến câu 6, Phao-lô gắn liền công tác của Đức Thánh Linh, Chúa, tức là Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời. Ông lại làm như vậy trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đến câu 6, Tê-sa-lô-ni-kê nhì đoạn 2 câu 13-14, Ga-la-ti đoạn 4 câu 4 đến câu 7, Rô-ma đoạn 8 câu 9 đến câu 11. Và trong ân điển ai ai cũng biết của Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14. Chúng ta từng đề cập phép báp têm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã được Chúa Cứu Thế phục sinh phó thác cho các môn đệ Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Trong nhiều chỗ và nhiều đoạn sách khác của Tân Ước, chúng ta cũng gặp những câu đề cập ba ngôi trong thần tánh một cách vô thức tương tự như thế. Đoạn đáng chú ý nhất là trong bài giảng của Phêrô vào ngày lễ ngũ tuần, khi ông chủ trương rằng Đức Chúa Giê-xu này Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đã đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Công vụ đoạn 2 câu 32 và các câu tiếp theo. Bạn cũng sẽ thấy cùng một việc như thế được nêu rõ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2 và Khải Huyền đoạn 1 câu 4 câu 5. Vậy nếu Đức Thánh Linh là một thân vị trọn vẹn, và nhân cách mà Ngài đã nhận lấy chính là nhân cách của Chúa Giê-xu, thì tiếp theo đó sẽ là hai hệ quả vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể nói đúng khi gán cho Đức Thánh Linh bất cứ một lời truyền dạy nào mà không chiếu sáng trên Chúa Giê-xu, hoặc một từng trải tôn giáo nào không phù hợp với đời sống của Chúa Giê-xu. Trong giai đoạn hiện tại, khi các Cơ Đốc nhân đang rất nồng nhiệt về Đức Thánh Linh, thì có cơ nguy cho chúng ta có thể sa vào cả hai cạm bẫy trên đây. Tôi xin bàn rộng thêm vấn đề này một ít. Một định chuẩn cho giáo lý. Mấy năm trước đây, rất ít ai nghe truyền giảng về Đức Thánh Linh, thì mấy lúc gần đây, dường như thiên hạ chẳng nói gì khác hơn là đề cập đến Ngài. Có tình trạng tôn sùng Đức Thánh Linh, và thường thường, nếu có ai nói gì về Chúa Giê-xu hay Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, thì đó là cơ hội hiếm hoi, quý báu. Thật là phù hợp khiến Tom Smell đã viết một quyển sách nhan đề Người Cha Bị Lãng Quên. Về sự chểnh mảng này của quá khứ, người ta có khá đầy đủ lý do để hiểu được. Nhưng không vì lý do đó mà nó bớt đi được phần nguy hiểm chút nào. Đức Thánh Linh không hề khiến thiên hạ chú ý đến chính Ngài. Ngài đã được Đức Chúa Cha sai đến để tôn vinh Chúa Giê-xu, để phô bày nét cao đẹp thu hút của Chúa Giê-xu, chứ không phải để làm trung tâm cho mọi người lưu ý. Một trong những tiêu chuẩn khôn ngoan nhất chúng ta có thể áp dụng cho bất cứ lời rêu rao nào về Đức Thánh Linh hoặc bất luận một lời truyền dạy nào về Đức Thánh Linh đang được đưa ra từ khắp nơi hiện nay chính là điều này. Điều đó có tôn vinh Chúa Cứu Thế không? Đặc điểm của Đấng An Ủi là làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu, là tôn vinh Đức Chúa Giê-xu, là lấy những điều của Chúa Giê-xu để truyền rao cho chúng ta. Đó là theo Giăng đoạn 15 câu 26, đoạn 16 câu 13 và các câu tiếp theo. Trong tương phản với điều mà trước giả Tân Ước đã nhấn mạnh, hiện nay phần lớn những điểm nhấn mạnh về Đức Thánh Linh đã hạ nhục Đức Chúa Giê-xu, có khuynh hướng chèn ép, đẩy Ngài ra khỏi bức tranh và suy diễn rằng đầu phục Đức Chúa Giê-xu chỉ là mức thấp nhất mà người ta đạt tới trong sinh hoạt cơ đốc nhân. Còn các đỉnh cao đều thuộc về Đức Thánh Linh. Tình trạng mất thăng bằng như vậy là điều chúng ta có thể chờ đợi, vì chúng ta đều chỉ là loài người. Sự hiểu biết của chúng ta vốn rất hạn chế, và cách nhìn của chúng ta vốn thường được xác lập bởi những gì đập mạnh vào các giác quan, khiến chúng ta ngạc nhiên. Nhưng có một lời nhắc nhở bổ ích cho chúng ta, ấy là ngoài Cơ Đốc giáo có ba ngôi Đức Chúa Trời trọn vẹn thì chẳng có gì đủ để có thể đứng vững được. Nguy cơ trong Công giáo. Có một vài nhóm nhánh trong Cơ Đốc giáo giới, nhất là Công giáo, chỉ nhấn mạnh trên Đức Chúa Trời là Cha mà hầu như loại trừ Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Họ cần nhớ rằng Đức Chúa Cha từng phán: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời người." Và được Giăng phản ảnh lại bằng câu khẳng định: "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết." Đó là theo Giăng đoạn 1 câu 18. Nguy cơ trong giáo hội Tin Lành. Nhiều nhánh khác, nhất là trong giáo hội Tin Lành, lại quá tập trung vào Chúa Giê-xu trong những sự dạy dỗ và thờ phượng của họ, đến nỗi hầu như biến xác thịt của Chúa Giê-xu thành một thần tượng, thay vì nhờ trung gian của Ngài để đến với Đức Chúa Cha. Họ cần nhớ rằng ngay cả Chúa Giê-xu cũng không trước hết lôi kéo sự chú ý của thiên hạ vào chính Ngài, nhưng dạy mọi người rằng họ có thể tìm thấy Đức Chúa Cha qua con đường mà Ngài vạch ra, qua chân lý mà Ngài mặc khải và qua cuộc đời mà Ngài đã sống. Nguy cơ của giáo hội ngũ tuần. Nhiều nhóm nhánh khác, nhất là giáo hội ngũ tuần, thì sai lầm trong việc tập trung vào Đức Thánh Linh và có thiên kiến với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu. Hồi cuối thế kỷ thứ hai, thuyết của Montanus là phong trào hướng về Thánh Linh rất có thế lực, nhưng lại sa vào sai lầm khủng khiếp là không còn nhìn thấy Chúa Giê-xu là yếu tố kiểm soát trong lĩnh vực thuộc linh nữa. Tôi xin trích dẫn một lần nữa câu nói rất khôn ngoan của giáo sư Muller: Cơ Đốc giáo chân chính tự tìm cách phát ngôn nhân danh quyền phép của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời, trình dâng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời lên cho Đức Chúa Trời là Cha, do đó làm chứng về Chúa Giêsu cho thế gian. Chính sự quân bình đó đã giữ được xác thực và đáng tin.
Tôn vinh Thầy Chúa Cha, danh xưng Ngài là tạo hóa muôn loài, hàng đồng quyền thống trị và đồng nhân Ngài thân rộng lớn vô nhai. Tôn vinh Thầy Chúa Con, hoài nghi đấng quyền đồng với Cha Ngài, mà Ngài đành giáng trần đem thân máu hy sinh đấng trên cây gỗ khô hình, chết chôn trong mộ tròn ba ngày, nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất bình. Hằng thấy thế người đang thân ai tại bên cạnh cầu Chúa Cha, sống tại lòng trong vinh hiển Thiên Chúa các môn đồ lúc ấy ai nấy có sự nên sai rời, chưa vào bên thiên đường.